Kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng bước vào cuộc thương khó với Chúa Giêsu Kitô.
Bài thương khó Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Sê-rôn. Ở đó có một khu vườn. Người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đấy với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng:
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa lại:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu bảo:
ta đây.
Giu-đa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi người vừa nói "ta đây", bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng:
các ngươi tìm ai?
Chúng thưa:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu đáp lại:
ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi.
Như thế là chọn lời đã nói: con chẳng để mất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:
hãy xỏ gươm vào ao. Chén ta đã trao, lẽ nào ta không uống?
Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điệu người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha, đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa lên bảo Phêrô:
"Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?"
Ông đáp:
Tôi không phải đâu."
Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi. Vì trời lạnh, Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp:
"Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói."
Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói:
"Anh đã trả lời thực tế như thế ư? Anh đã trả lời thực tế như thế ư?"
Chúa Giêsu đáp:
"Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Mà nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta?"
Rồi Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông:
"Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?"
Ông chối và nói:
"Tôi không phải đâu."
Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tai cãi lại rằng:
"Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng người đó sao?"
Phêrô lại chối nữa:
"Không phải tôi đâu, không phải tôi đâu." "Không phải tôi đâu."
Và ngay lúc đó, gà liền gáy. Bấy giờ, họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng, và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy, Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói:
"Các ngươi tố cáo người này về điều gì?"
Họ đáp:
Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan.
Không nộp cho quan.
Không nộp cho quan.
Không nộp cho quan.
Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan.
Không nộp cho quan.
Không nộp cho quan.
Philato bảo họ:
các ông cứ bắt và xét xử theo luật các ông.
Nhưng người Do Thái đáp lại:
chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.
Chẳng có quyền giết ai cả.
Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.
Thế mới ứng nghiệp lời Chúa Giê-xu đã nói trước: người sẽ phải chết cách nào? Bấy giờ Phi-la-tô trở vào pháp đình gọi Chúa Giê-xu đến mà hỏi:
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp:
quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?
Phi-la-tô đáp:
ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?
Chúa Giê-xu đáp:
nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này.
Phi-la-tô hỏi lại:
vậy ông là vua ư?
Chúa Giê-xu đáp:
quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Phi-la-tô bảo người:
chân lý là gì?
Người dám trả lời thượng phẩm tư tế như thế sao? Lạy Chúa Giê-xu, con thấy đúng lý ra câu hỏi này nên đặt ngược lại cho tên quân giữ vả mặt Chúa. Lạy Chúa, nếu con có mặt trong vụ án đó, con sẽ hỏi hắn ngay: sao ngươi lại dám hạch hỏi Chúa của tôi như thế? Sao ngươi dám trịch thượng như vậy? Ngươi có biết Ngài là ai không? Không những thế, con còn muốn hỏi luôn cả vị thượng tế cho hà dạ. Đáng lẽ ông ta phải biết điều chứ, bởi vì trên hết tất cả mọi người ở Do Thái, ông là người duy nhất được tự do lui vào nơi cực thánh của đền thờ Thiên Chúa. Đúng ra trong ngày linh thiêng nhất, tức là lễ vượt qua, vị thượng tế là người đại diện cho toàn dân tiến dâng lễ vật hy tế phải biết ai là người đang đứng trước mặt ông chứ. Suốt cuộc đời ông dấn thân để phục vụ Ngài mà. Lạy Chúa Giê-xu, con thấy Chúa đứng trong nhà của Chúa, nhưng sao chẳng có một gia nhân nào nhận ra Ngài thế? Không những vậy, họ còn khinh thường Chúa. Sao Chúa để cho những tên đầy tớ Chúa lộng hành như vậy? Sao Chúa để cho họ lếu láo vu khống Chúa, sỉ nhục Chúa, vả má Chúa, rồi còn khạc nhổ vào mặt Chúa nữa? Chúa ơi, con chất vấn thượng tế Annas và người hầu của ông xa xưa. xong khi nghĩ lại, con phải tự vấn chính mình trước tiên. Có bao giờ Chúa vào nhà con mà con chẳng hề hay biết? Có bao giờ Chúa đứng trước mặt con mà con không nhận ra Ngài? Có bao giờ Chúa ở gần bên con mà con coi Ngài như kẻ xa lạ? Nhất là, có bao giờ vì vô ý thức con đã xì vả Chúa, con thách thức Chúa, bất kính với Ngài? Con ngạc nhiên lắm Chúa ơi, bởi vì phải chăng đấy là một phép lạ cả thể mà chỉ có tình yêu mới đủ quyền năng thực hiện được? Phép lạ ấy là cho dù con phạm thượng trước mặt Chúa, Ngài vẫn để cho con cơ hội nói chuyện với Chúa. Phi-la-tô bảo người:
chân lý là gì?
Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ:
ta không thấy nơi người này có lý do để khép án, nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng?
Họ liền la lên:
không phải tên đó nhưng là Barabbas.
Không phải tên đó.
Không phải tên đó nhưng là Barabbas.
Barabbas.
Barabbas là một tên cướp. Bấy giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một chiều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người, và chúng mặc cho người một áo choàng đỏ. Rồi chúng đến gần người và nói:
tâu vua Do Thái! Tâu vua Do Thái!
Tâu vua Do Thái!
Và vả mặt người, Phi-la-tô lại ra ngoài và nói:
đây, ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án.
Bấy giờ Chúa Giê-xu đi ra đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ:
này là người.
Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to:
đóng đinh nó vào thập giá!
Đóng đinh nó vào thập giá!
Đóng đinh nó vào thập giá!
Phi-la-tô bảo họ:
đấy, các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá. Phần ta không thấy lý do nào kết tội ông.
Người Do Thái đáp lại:
chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết vì nó tự xưng là con Thiên Chúa.
Nó phải chết! Nó phải chết vì nó tự xưng là con Thiên Chúa!
Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giê-xu:
ông ở đâu đến?
Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người:
ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?
Chúa Giê-xu đáp:
quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn.
Từ lúc đó Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên:
nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Caesar. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar.
Kẻ đó chống lại Caesar.
Kẻ đó chống lại Caesar.
Phi-la-tô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ông lên ngồi tòa xử, nơi đó gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Phi-la-tô bảo dân:
đây là vua các ngươi.
Nhưng họ càng la to,
Giết đi!
Giết đi!
Đóng đinh nó đi!
Giết đi!
Giết đi!
Đóng đinh nó
đi!
Giết đi!
Pilato nói:
Ta đóng đinh vua các ngươi ư?
Các thượng tế đáp:
Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar.
Bấy giờ, quan giao người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giê-xu đi, và chính người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu thì ở giữa. Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giê-xu chỉ đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Phi-la-tô:
Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã nói ta là vua dân Do Thái.
Phi-la-tô đáp:
Điều ta đã viết là đã viết.
Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người, chia làm bốn phần cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau:
Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Chúng đã chia nhau các áo ta và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó.
Thank you.
gần thập giá Chúa Giêsu. Lúc đó có mẹ người, cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng:
Hỡi bà, này là con bà.
Rồi người lại nói với môn đệ:
Này là mẹ con.
Và từ giờ đó, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói:
Ta khát.
Ở đó có một bình đầy giấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy giấm, cắm vào đầu ngành cây hương thảo, đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giêsu nói:
Mọi sự đã hoàn tất.
Và người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Pilato cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy người và người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Pilato cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy người đã chết, nên không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy giáo đâm cạnh xương người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời Kinh Thánh khác rằng, họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, Giuse người xứ Arimathea, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Pilato cho phép cất xác Chúa Giêsu. Pilato cho phép, và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicodemo cũng đến. Ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh có cái vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai, vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng đi với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn đau thương của Ngài. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi hiệp ý với linh mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân trong phút suy niệm cuối giờ.
Thân ái, kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ sáu tuần thánh, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu đã lãnh nhận cái chết để tiêu diệt sự chết của mỗi một người chúng ta. Chúng ta cùng suy niệm trong một chương trình truyền hình ban đêm. Có một người thiếu phụ gọi là gái giang hồ được mời đến phát biểu ý kiến dựa theo một số câu hỏi của một phóng viên. Cô trang điểm diêm dúa và mặc một chiếc váy thật ngắn. Cô đã tỏ ra không những bình tĩnh mà còn có thái độ khiêu khích trước những câu hỏi của người phóng viên. Chợt nhìn thấy trên cổ của cô có một dây chuyền vàng với một cây thánh giá thật đẹp. Người phóng viên bèn thay đổi đề tài. Ông hỏi cô: "Tôi thấy cô có đeo thánh giá trên cổ, hẳn cô là người có tôn giáo." Khán giả thấy rõ sự bối rối của cô gái đến. Có lẽ đây là một vấn đề mà không bao giờ cô nghĩ tới. Sau một hồi do dự, cô trả lời: "Tôi không theo đạo nào cả." Người phóng viên hỏi dồn: "Thế thì tại sao cô lại mang thánh giá trên mình?" Cô gái thinh lặng, cúi nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu rồi trả lời: "Lúc còn nhỏ tôi có đạo, nhưng đó là chuyện xa xưa rồi." Kính thưa anh chị em, không có đạo, không muốn làm môn đệ của Đức Kitô hay chối bỏ Ngài mà vẫn mang trên mình thánh giá của Ngài, phải chăng đó chính là hình ảnh của nhân loại chúng ta? Dù không biết Ngài, dù có chối bỏ Ngài, con người vẫn không thể thoát được bóng thánh giá của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: "Khi nào ta chịu treo lên, ta sẽ lôi kéo mọi người lên cùng ta." Kể từ khi thập hình của người La Mã được sắp đặt cho Chúa Giêsu, bóng thánh giá của Ngài đã bao phủ cả trái đất. Mãi mãi không ai có thể ở ngoài bóng mát của thánh giá. Mãi mãi không ai có thể ở ngoài vòng lôi kéo của thánh giá Chúa Giêsu. Mãi mãi con người không thể loại bỏ thánh giá của Chúa Giêsu ra khỏi dòng lịch sử. Thập giá không những chỉ được dựng lên trên nóc thánh đường, trên cung thánh hay trong nhà của những người tín hữu, mà phải được tôn vinh nơi phố chợ, ở khắp mọi nơi. Chúa Giêsu đã không chịu đóng đinh ở trong một giáo đường giữa hai hàng bạch lạp, nhưng trên thập giá giữa hai người trộm cướp. Ngài đã bị treo lên trên giữa ngã ba đường để mọi người đi qua đều nhìn thấy. Phi-la-tô đã có lý khi viết trên đầu thập giá Chúa Kitô một hàng chữ bằng ba thứ tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Ngài đã chết trước sự chứng kiến của mọi người. Ngài đã chết cho mọi người. Ngài đã chết thay cho từng người trong chúng ta. Ngài đã chết cho nhân dân chúng ta, để chúng ta được quy tụ vào gia đình con cái Thiên Chúa tình thương. Mùa phục sinh sắp đến trong ánh sáng của Đấng đã chiến thắng sự chết. Chúng ta chiêm ngắm thập giá của Chúa Giêsu. Hẳn những vết đinh đâm nơi cạnh nương lông của Ngài đã một lần làm cho Thánh Tô-ma phải suy nghĩ. Và giờ đây, những vết thương đó vẫn còn trên thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài sẽ phục sinh, và Ngài đã phục sinh. Nhưng thập giá của Ngài cũng vẫn còn đó. Thập giá mãi mãi nhắc nhở cho chúng ta về một tình yêu đang ôm trọn lấy chúng ta. Lạy Chúa, nguyện xin cho bóng mát của thập giá Chúa Kitô luôn ấp ủ chúng con, để chúng con được mãi mãi tiến bước trong hân hoan, tin tưởng và yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh và niềm vui cho các tín hữu của Chúa, cho tất cả chúng con, để khi tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa bằng chính cuộc sống chấp nhận đau khổ, hy sinh và tin yêu, chúng con trở thành tín hiệu mời gọi mọi người đến nếp mình dưới bóng mát của thập giá Chúa. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.